Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 25 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Pasquale Ferrara, tác giả cuốn sách Các tôn giáo và các tương quan quốc tế, sách bản đồ thần học chính trị. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng tha thứ của một người con linh mục. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này các thành sẽ trình bày về đức tin trong thần học luân lý. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn Giáo hội Công giáo tại bang Kerala, Ấn Độ và khuyến khích các tín hữu tại đây noi gương hai vị thánh mới được tôn phong. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 24 tháng 11, dành cho 2.000 tín hữu Công giáo Siro Malaba từ Ấn Độ về Roma tham dự lễ phong hiển thánh sáng Chủ nhật vừa qua, cho cha Kuriakose Eliad và nữ tu Eufrasia Elufathingan thuộc bang Kerala. Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn giáo hội tại Kerala vì tất cả những gì đã và đang làm cho giáo hội, và đây là mảnh đất phì nhiêu sinh ra bao nhiêu ơn gọi. Ngài cũng khẳng định rằng, hai vị tân hiển thánh nhắc nhở mỗi người chúng ta, tình yêu Thiên Chúa là nguồn mạch và là mục đích, cũng như là sự nâng đỡ mọi sự thánh thiện, trong khi tình yêu tha nhân là sự biểu lộ tinh tuyền nhất tình yêu đối với Chúa. Thực vậy, cha Kuriakose Eliad là một tu sĩ hoạt động và chiêm niệm, quảng đại hiến thân cho giáo hội Siro Malaba, hoạt động theo khẩu hiệu, thánh hóa mình và cứu độ tha nhân. Trong khi nữ tu Eufrasia sống kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa, đến độ cuộc sống thánh thiện của người là mẫu gương và là sự khích lệ cho dân chúng, đến độ họ gọi chị là mẹ cầu nguyện.
Roma, lúc gần 8 giờ sáng thứ ba hôm nay, 25 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg, bên Pháp. Đây là chuyến viếng thăm thứ năm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài và là chuyến viếng thăm ngắn nhất trong lịch sử cuộc viếng thăm của các vị giáo hoàng ở hải ngoại, chỉ có 3 giờ 50 phút. Đây là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến viếng thăm hai tổ chức quốc tế này. Lần đầu tiên cách đây 26 năm, Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II đến Strasbourg trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của Ngài tại Pháp từ mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 1988. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Nghị viện Âu Châu từ lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm nay. Đây là cơ quan lập pháp của Liên hiệp Âu Châu, gồm 751 đại biểu do 508 triệu công dân thuộc 28 nước thành viên của Liên hiệp bầu lên. Đến nơi, Đức Thánh Cha sẽ được các vị lãnh đạo và đại diện của 8 nhóm chính trị của Nghị viện đón tiếp, rồi hội kiến với vị chủ tịch Nghị viện là ông Martin Schulz, người Đức, trước khi gặp chung và phát biểu trước tất cả các đại biểu thành viên trong phiên nhóm trọng thể. Rời Nghị viện, Đức Thánh Cha Francisco tiến sang trụ sở Hội đồng Âu Châu chỉ cách đó 700 mét để viếng thăm. Ngài cũng lên tiếng trong khóa họp long trọng của tổ chức này, gồm các vị đại sứ của 47 nước và 150 thành viên thuộc Nghị viện, 100 thành viên của Hội đồng Chính quyền địa phương và miền, 47 vị thẩm phán của Tòa án Âu Châu về nhân quyền. Sau cuộc viếng thăm tại tổ chức này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ giã từ Strasbourg khoảng 1 giờ 45 phút và đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 4 giờ chiều cùng ngày.
Vatican, hôm qua 24 tháng 11, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, làm tân tổng trưởng, bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, thay thế Đức Hồng Y Canizares đã được bổ nhiệm làm tổng giáo mục giáo phận Valencia, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea Equatoriale bên Phi Châu, năm nay 69 tuổi, nguyên là Tổng Thư ký Bộ Truyền Giáo, trước khi bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Đồng Tâm, là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha, và thăng Hồng Y hồi tháng 11 năm 2010. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã nhóm họp các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh để bàn về việc cải tổ giáo triều Roma.
New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Oza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã mạnh mẽ kêu gọi thế giới hãy nhớ lại những cuộc diệt chủng trong quá khứ gần đây và nỗ lực chặn đứng cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Oza, người Philippines, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 20 tháng 11 vừa qua, trong bài tham luận đọc trước hội nghị về việc bảo vệ các cộng đoàn tôn giáo thiểu số nhóm những ngày vừa qua tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Ngài khẳng định rằng các vị lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm lớn trong lĩnh vực thăng tiến đối thoại và đánh bại nạn bất bao dung, cần phải đánh động lương tâm con người để chấm dứt cuộc bách hại các tín hữu Kitô cũng như tín hữu các cộng đoàn tôn giáo thiểu số khác. Đức Tổng giám mục Auza đã lấy lại lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi Liên Hiệp Quốc đề ra những biện pháp can đảm hầu bảo vệ các dân tộc tránh khỏi những cuộc diệt chủng, thanh lọc chủng tộc hay các tội ác chống lại nhân loại. Ngài đặc biệt dừng lại trên thảm kịch của các Kitô hữu và các cộng đoàn thiểu số khác đang bị cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq bách hại, và khẳng định rằng sự bất bao dung và những hành vi kinh hoàng của nhóm này cho thấy rõ ràng tầm mức tai hại mà sự bóp méo ý nghĩa tôn giáo có thể mang lại cho con người và cho chính tôn giáo. Đức Cha cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới thăng tiến cuộc đối thoại liên tôn và tố cáo mọi mưu toan dùng tôn giáo để biện minh cho chủ thuyết quá khích.
Vatican. Phủ Thống đốc Thành Vatican tổ chức bán vé số để lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Tại nhiều cơ sở ở Vatican, hiện có bán vé số giá 10 euro, tương đương với 12 đô la rưỡi, và ngày sổ được ấn định vào ngày 8 tháng Giêng tới đây. Lô độc đắc là chiếc xe Fiat Panda do hãng xe Fiat tặng cho Đức Thánh Cha. Các lô khác gồm có xe đạp đua màu xanh, máy thu hình camera digital, máy cà phê, vân vân và 30 lô an ủi khác. Thông cáo nói rằng người trúng lô độc đắc sẽ phải trả thuế giá trị gia tăng TVA cho Italia và thuế đăng ký. Cha Lombardi cho biết số tiền do cuộc bán vé xổ số này sẽ được sử dụng để giúp đỡ người nghèo, và đây là một lời đáp lại kêu gọi của Đức Thánh Cha tìm những hình thức mới để liên đới với các anh chị em túng thiếu nhất, đặc biệt trong dịp lễ Giáng sinh sắp đến gần.
Manila, các chức sắc của Giáo hội Công giáo tại Philippines hy vọng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco sẽ góp phần chữa lành các nạn nhân thiên tai tại nước này. Trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 11 vừa qua, các thành viên Ủy ban báo chí về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 15 đến 19 tháng Giêng năm tới tại Philippines cũng cho biết Tòa Thánh muốn hạn chế chi phí cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại nước này, và chính Đức Thánh Cha yêu cầu ngân khoản tiết kiệm được như thế sẽ được dùng sau đó vào việc kiến thiết sau các thiên tai như cuồng phong Haiyan hồi tháng 11 năm 2013 làm cho 7.300 người chết và mất tích. Đức ông Marvin Maya, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines cho biết chính các giám mục đóng góp vào chi phí cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, và chỗ ngồi đặc biệt duy nhất trong thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở Manila sẽ được dành cho người nghèo và những người khuyết tật, xếp theo nhóm 5 người từ các giáo phận trên toàn quốc. tất cả những người khác đến theo tiêu chuẩn, ai đến trước thì ngồi trước. Hội đồng giám mục cũng như Tổng giáo phận Manila nhắc nhở các tín hữu rằng không có vé nào được bán để tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Đức ông Meya nhắc lại rằng chủ đề của chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Philippines là từ bi và thương xót. Sự hiện diện của Ngài sẽ là một sự hiện diện chữa lành cho người Philippines chúng ta. Cha Anton Pascual, chủ tịch tiểu ban truyền thông về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco nói rằng chủ đề cuộc viếng thăm này không phải chỉ cho các tín hữu công giáo, nhưng là cho tất cả các nạn nhân thiên tai, dù họ là công giáo hay không công giáo. Chủ đề này cũng nói về tình liên đới. Đức Giáo Hoàng đến với các nạn nhân trong tinh thần hiệp nhất với họ. Khi một người đau khổ thì mọi người cũng đau khổ. Chúng ta cảm thấy sự đau khổ của người khác vì chúng ta là thành phần của một nhân loại duy nhất, là anh chị em với nhau trong Đức Chúa Giêsu Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt mời quý vị nghe bài phỏng vấn ông Pasquale Ferrara, tác giả cuốn sách Các tôn giáo và các tương quan quốc tế, sách bản đồ thần học chính trị.
Thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ khi các lực lượng thánh chiến của nhà nước Hồi ISIS chiếm đóng thành phố Mosul bên Iraq hồi tháng 8 năm nay, đã có hàng trăm ngàn Kitô hữu bị đuổi khỏi gia cư của họ. Nhà nước Hồi đưa ra cho họ bốn lựa chọn, một là bị chặt đầu, hai là theo Hồi giáo, ba là muốn ở lại thì phải đóng thuế tôn giáo, bốn là phải ra đi. Vì không muốn mất đức tin, nên chỉ nội trong một sớm một chiều, hàng chục ngàn tín hữu Kitô đã bị tước đoạt hết mọi sự, nhà cửa, đất đai, gia tài sản nghiệp, tiền bạc, tất cả, và đang đêm phải ra khỏi nhà chỉ vỏn vẹn với bộ quần áo trên người. Phụ nữ, người già, người bệnh, trẻ em phải bồng bế nhau lang thang vất vưởng, tìm đến những làng mạc và thành phố chưa rơi vào tay quân Hồi cuồng tín. Bên cạnh hàng chục ngàn Kitô hữu, cũng có hàng ngàn tín hữu Hồi Yazidi và các nhóm khác không thuộc cùng hệ phái với những lực lượng nói trên. Chỉ vài tuần sau, các Kitô hữu bên Syria cũng phải chịu cùng số phận bị các lực lượng thánh chiến Hồi bách hại như thế, khiến cho hàng trăm ngàn người, đa số là phụ nữ, người già, người bệnh và trẻ em, phải bồng bế nhau hướng về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn. Ban đầu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng cửa biên giới tiếp nhận họ, nhưng khi thấy con số quá đông, họ lại ra lệnh đóng cửa biên giới, khiến cho hàng chục ngàn người khác bị kẹt lại bên Syria trong các vùng đất hoang vu khô cằn, chịu cảnh màn trời chiếu đất, đói khát và thiếu thốn mọi sự. Sau khi nhà nước Hồi thành hình bên Iraq, đến lượt các lực lượng thánh chiến Hồi bên Syria và lực lượng Hồi khủng bố Boko Haram bên Nigeria cũng tuyên bố thành lập Caliphat Hồi. Tuy bị cộng đồng quốc tế cực lực lên án và không nhìn nhận, nhưng các Caliphat Hồi này đã là một thực tại sờ sờ trước mắt, và chúng dấy lên làn sóng khiến cho các lực lượng Hồi cuồng tín tại nhiều nơi khác trên thế giới cũng muốn thành lập quốc gia Hồi giáo, trong đó ngự trị luật Sharia và không có chỗ cho các tôn giáo khác, kể cả các hệ phái Hồi không phải là hệ phái của giới lãnh đạo và các lực lượng thánh chiến này.
Riêng bên Syria, ngày 9 tháng 11 vừa qua, cha Giuseppe Nassaro cho biết đã có ít nhất 21 thường dân bị chết và hàng trăm người khác bị thương vì các cuộc bỏ bom và oanh kích của chính quyền trên thành phố Anbab đã rơi vào tay các lực lượng thánh chiến Jihad. Các cuộc dội bom và oanh kích của không lực liên minh quốc tế vẫn tiếp tục. Có tin cho biết lãnh tụ Caliphat Hồi Abu Ba al-Baghdadi đã chết trong các vụ dội bom trên thành phố Mosul bên Iraq. Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ đã chỉ xác nhận các cuộc dội bom chống lại hàng lãnh đạo các lực lượng Hồi Jihad, nhưng không xác nhận cái chết hay bị thương của lãnh tụ al-Baghdadi. Trong khi đó, chính quyền Hoa Kỳ gia tăng sự liên lụy quân sự của mình tại Iraq. Tổng thống Barack Obama đã quyết định gửi thêm 500 cố vấn quân sự huấn luyện viên nữa sang Iraq, thêm vào số 1.600 người đã đến Iraq trong các tuần trước đây. Trong các ngày này, tại Bologna, Trung Bắc Italia, cha Nassaro đang phát động chiến dịch quyên góp trợ giúp dân chúng Aleppo tu sửa nhà cửa của họ bị bom đạn làm hư hại. Cho biết đây là một cuộc chiến mà nhân dân Syria đã và hiện nay không muốn, nhưng họ phải gánh chịu nó và đau khổ vì bất lực không thể làm gì được. Là chủ trang, cha Nassaro rất đau khổ nhìn đoàn chiên của mình bị thương tích và hấp hối. Cho tới năm 2011, Syria là một quốc gia phát triển, tiến bộ và phồn thịnh của vùng Trung Đông, nơi các tín hữu Kitô và Hồi giáo thuộc các hệ phái khác nhau chung sống trong tình huynh đệ và hòa bình. Nhưng nay nó đã trở thành một thùng thuốc nổ khổng lồ và là một đất nước tan hoang. Toàn dân đang phải chết vì đói khát và vì lạnh, và nếu không tị nạn tại nước ngoài thì là người tị nạn ngay trên chính quê hương mình. Tại Aleppo, thực phẩm khan hiếm, không có điện nước và khí đốt, cũng không còn nước trong lành để uống, không còn tiền để mua bất cứ thứ gì. Syria là một quốc gia có 23 triệu dân, có 10% theo Kitô giáo, nhưng ngày nay số Kitô hữu chỉ còn lại phân nửa và có nguy cơ biến mất. Hiện nay giáo hội làm tất cả những gì có thể để trợ giúp dân chúng. Các nhà dòng trở thành các nơi phân phát thực phẩm và cũng được nhiều tín hữu hồi trợ giúp. Đức cha George Abu Khaze, giám quản tông tòa Aleppo, đã phát động một dự án nhỏ giúp tu sửa nhà cửa cho dân chúng để giúp họ tránh cái giá lạnh mùa đông đã đến. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Pasquale Ferrara, tác giả cuốn sách Tôn giáo và tương quan quốc tế, sách bản đồ thần học chính trị. Thưa ông Ferrara, các tôn giáo có vai trò nòng cốt trong các tương quan quốc tế không? Và xem ra đôi khi chúng cũng có vai trò trong các cuộc xung đột giữa các dân tộc, có phải thế không?
Chắc chắn rồi, các tôn giáo có vai trò nền tảng trong các tương giao quốc tế, nhưng đôi khi chúng cũng có vai trò trong các xung khắc giữa các dân tộc với nhau. Nhưng điều đang xảy ra ngày nay rất khác biệt. Các nhà phân tích chính trị quốc tế đã nhận ra rằng hệ thống quốc tế không chỉ hoạt động dựa trên nền tảng quyền lực quân sự và quyền lực kinh tế mà thôi. Có các yếu tố nền tảng khác nữa trong tương quan giữa các nước vượt thoát khỏi cái luận lý này, và trái lại chúng dựa trên các nhân tố căn tính. Đương nhiên, yếu tố căn tính đầu tiên là yếu tố tôn giáo. Điểm khác biệt giữa phân tích đương thời với phân tích trong quá khứ đó là các tôn giáo không luôn luôn và chỉ được coi như các yếu tố tiêu cực. Chẳng hạn người ta nói rằng khi tôn giáo vào cuộc, các xung đột trở thành triệt để hơn. Nhưng trên thực tế, tôn giáo cũng nắm một vai trò trong việc tạo ra một thực thể tập thể toàn cầu. Như vậy, đây là lần đầu tiên người ta cũng khám phá ra rằng các tôn giáo có một vai trò nền tảng trong việc hợp thức hóa một trật tự quốc tế được tán đồng và không bị áp đặt bởi người khác hay do vài vùng của trái đất như trong trường hợp của việc toàn cầu hóa.
Thưa ông, giấu giếm thật là vô ích. Khi người ta nói tới các tôn giáo, các tương quan quốc tế, các xung đột, người ta nghĩ ngay tới Hồi giáo và vai trò mà nó đang có trong các năm sau này, không phải chỉ trong thế giới Ả Rập, mà cả giữa thế giới Ả Rập và Tây Phương nữa. Ông nghĩ sao?
Trước hết cần phải sửa lại cả từ vựng. Thường khi chúng ta dùng sự đối chiếu này giữa Hồi giáo là một tôn giáo đại đồng và không nhất thiết phải là Bắc Phi hay Trung Đông. Chẳng hạn chúng ta nghĩ tới nước Indonesia. Nhưng ngoài chuyện này ra, một đảng chúng ta nói tới Hồi giáo, đảng khác chúng ta nghĩ tới Tây Phương. Bên trong Tây Phương có Kitô giáo, chắc chắn rồi. Nhưng Tây Phương cũng là một thực tại đa diện, kể cả trên bình diện các nền văn hóa. Thế rồi câu chuyện liên quan tới liên hệ giữa tôn giáo và chiến tranh, đặc biệt là trong trường hợp nhà nước Hồi giáo, nghĩa là các tôn giáo có phải là các động cơ của chiến tranh hay không? Và trong trường hợp của Hồi giáo cực đoan, tôn giáo có phải là lý do nền tảng của sự xung đột không? Về điều này tôi có nhiều nghi ngờ, bởi vì cả trong trường hợp của nhà nước Hồi giáo Califato, chúng ta cũng thấy rằng các lực lượng đang hoạt động không dính dáng gì tới tôn giáo. Thật ra mục tiêu không phải là tạo ra một chiều kích liên quốc của Hồi giáo, nhưng là tìm kiếm một thực tại chính trị, có cả tính cách nhà nước nữa, và điều này liên quan tới quyền lực, chứ không liên quan gì tới tôn giáo.
Ông có thể dẫn chứng các trường hợp trong đó việc tùy thuộc các tôn giáo đã giúp tái xây dựng hòa bình không?
Chắc chắn rồi, các tôn giáo đã nắm giữ một vai trò nền tảng trong vài cuộc xung đột trong các quốc gia. Tuy nhiên chúng ta phải đồng ý với nhau điều này, đó là chúng ta không thể yêu sách các tôn giáo giải quyết các xung đột. Chính trị phải giải quyết các xung đột ấy. Điều nền tảng là lắng nghe tiếng nói của các tôn giáo khi chúng hướng tới một luận lý hiệp thông, chứ không phải thứ luận lý của sự xung đột.
Các tôn giáo có thể làm gì nhiều hơn để ảnh hưởng một cách tích cực trên các tương quan giữa các dân tộc và các chính quyền không, thưa ông?
Theo tôi, các tôn giáo có một vai trò trung tâm trong việc chỉ cho thấy đâu là các vấn đề chiến thuật, chẳng hạn vấn đề phát triển hay vấn đề mô thức phát triển. Vấn đề là làm thế nào để cùng nhau đối phó với các bệnh tật địa phương bên Phi Châu. Vấn đề tôn trọng các căn tính của nhau. Khi có các hội nghị thượng đỉnh của khối G8, cũng như các hội nghị thượng đỉnh của khối G20, thật là hay khi thấy giới lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới họp nhau trước vài ngày để thảo luận chính các đề tài được đề ra trong nghị sự làm việc của hội nghị thượng đỉnh quốc tế để đưa ra các đề nghị. Không phải vô tình mà cả các chính quyền cũng bắt đầu nhận ra nơi sự kiện này các tiềm năng tích cực.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Pasquale Ferrara, tác giả cuốn sách Các tôn giáo và các tương quan quốc tế, sách bản đồ thần học chính trị. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại lòng tha thứ của một người con linh mục.
Cha Luis Alfredo Leon Admijos, năm nay 41 tuổi, hiện là cha xứ tại giáo xứ San Jose, tỉnh Loja, bên nước Ecuador. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái 2013 dành cho hãng thông tấn Archi Prensa, cha đã kể lại vài nét về cuộc đời và về con đường dẫn đến chức linh mục thánh của mình. Cha Luis Admijos kể, ngày còn nhỏ tôi chỉ biết là cha tôi rất hờ hững đối với tôi. Cho đến một ngày nọ, mẹ tôi tiết lộ cho tôi biết rằng tôi là kết quả của một vụ cưỡng hiếp mà cha tôi đã thực hiện khi mẹ tôi mới 13 tuổi. Khi ấy mẹ tôi tên là Maria Eugenia Admijos, vì nhà nghèo phải đi giúp việc trong một gia đình khá giả ở Loja, hầu phụ đỡ cha mẹ nuôi 7 anh em trong nhà. Ngày nọ, lợi dụng lúc nhà vắng vẻ, cậu chủ đã cưỡng hiếp mẹ và kết quả là mẹ tôi mang thai tôi. Khi chuyện bại lộ, gia đình mẹ tôi nhất quyết không chấp nhận đứa cháu còn trứng nước, nhất là vì mẹ tôi còn quá nhỏ. Mẹ tôi chịu đánh đập, những cú đấm, cú đá nhắm thẳng vào bụng mẹ, bị ép phải uống những chén thuốc đắng nghét với mục đích trụy thai, nhưng vô hiệu. Mẹ tôi quyết định trốn nhà đến sống tại tỉnh Cuenca cho đến khi sinh ra tôi. Tôi chào đời với nhiều vấn đề về hô hấp vì lẽ tuổi tác của mẹ còn quá nhỏ. Sau một thời gian, mẹ tôi ẵm tôi về Loja và lại lọt vào tay cha tôi, kẻ đã cưỡng bức mẹ. Cha tôi nhận con và nói sẽ nuôi dưỡng tôi, mặc dù giữa cha và tôi không hề có chút tình thương nào. Cha hững hờ nhìn tôi như người xa lạ, mặc dù cha mẹ có thêm 3 người con khác với nhau. Tôi đau khổ rất nhiều về vấn đề này. Tôi không thể hiểu được tại sao tôi lại bị đối xử lãnh đạm và không được cha yêu thương như thế. Năm lên 16 tuổi, tôi quen biết rồi gia nhập phong trào canh tân đặc sủng thánh linh. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hiện diện và được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. 2 năm sau, 18 tuổi, tôi xin vào chủng viện Loja. 5 năm sau đó, mới 23 tuổi, Đức Giám mục sở tại đã đặc biệt chuẩn trước cho tôi được lãnh thánh chức linh mục dù tuổi còn quá trẻ. Hai năm sau đó, cha mẹ tôi chia tay nhau, và nhân cơ hội này, mẹ tôi mới tiết lộ hoàn cảnh thụ thai tôi như thế nào. Khi biết rõ mọi hoàn cảnh, tôi mới hiểu được lý do tại sao tôi bị đối xử lãnh đạm. Nhưng tôi cũng ý thức rõ ràng là Thiên Chúa chấp thuận cho tôi trở thành linh mục là để tôi biết sống tha thứ, chứ không để luận phạt hay phê bình như trước giờ tôi vẫn làm. Tôi đã có thể bị giết chết và quẳng vào thùng rác, nhưng Thiên Chúa đã muốn cho tôi được sống, được trở thành linh mục của Chúa, là để tôi biết sống tha thứ. Cha Luis Armijos kể tiếp, mãi nhiều năm về sau, một ngày tôi nhận được một cú điện thoại từ cha tôi. Cha tôi cho biết là sắp bị giải phẫu. Ông sợ hãi và muốn xin tôi giải tội cho ông trước khi lên bàn mổ. Tôi nhận lời gặp cha tôi và trong tư cách linh mục, đã đón nhận lời xưng tội của ông. Nhân danh Thiên Chúa, tôi đã làm phép phá giải cho cha tôi như là cho mọi hối nhân chân thành khác. Và rồi tôi nói với cha, thưa cha đáng được hưởng nước trời, hưởng đời sống vĩnh cửu. Và hôm ấy, sau 30 năm trời xa cách giáo hội, cha tôi đã lãnh bí tích thánh thể, trở về giao hòa với giáo hội mẹ. Khi nghĩ lại quá khứ, cha Leon thú nhận, bạn có thể biết được lịch sử đời mình và sống trong oán hận. Bạn có thể phê bình oán trách cả Thiên Chúa như là chính mình đã làm. Nhưng mình, thì mình đã khám phá ra rằng, tình yêu Thiên Chúa luôn luôn đi bên cạnh cuộc đời mình, chăm sóc, bảo bọc và gìn giữ từng bước chân mình đi. Bây giờ thì trong mình chỉ còn một lời ngợi khen cám tạ. Chính sự sống của mình là một món quà tuyệt vời đến từ Thiên Chúa đấy. Tất cả là hồng ân. Một chứng tá tha thứ khác là của cô Merci Julien, người Canada gốc Cuba. Cô Merci đã bị cha nuôi bạo hành kinh khủng một thời gian dài sau khi đến Canada, và các bác sĩ cho biết là vì hậu quả các bạo hành đó, cô sẽ không bao giờ có thể làm mẹ được nữa. Thế nhưng dạo năm 2012, nhân chuyến hành hương của di hài thánh nữ Maria Goretti sang Canada, cô đã đến thành tâm cầu nguyện trước di hài, xin thánh nữ cầu bầu cho cô cùng Thiên Chúa. 2 tuần sau đó cô mang thai, vào ngày 22 tháng 7 năm 2013, tại đền thánh kính thánh nữ Maria Goretti ở Nettuno, vùng duyên hải Lazio bên Italia, bé gái 5 tháng tuổi Mercedes, con của cô Merci, đã được chịu bí tích rửa tội. Chính đức cha Semeraro, giám mục sở tại, đã chuẩn trước để bé Mercedes được rửa tội tại đền thánh này, vì lẽ đền thánh không phải là trụ sở giáo xứ nên không thể ban bí tích rửa tội. Cô Merci tiết lộ rằng, khi cầu nguyện trước di hài thánh nữ Maria Goretta hành hương Canada, cô đã cảm nhận được ơn tha thứ cho người cha nuôi đã hành hạ cô bao nhiêu năm dài. Bản thân cô đã nhận được ơn an bình nội tâm ngay lúc đó, và rồi 2 tuần sau đó, cô biết là lời cầu xin của cô đã được Thiên Chúa chuẩn nhận. Lên tiếng sau lễ rửa tội cho con gái Mercedes, cô Merci cảm tạ thánh nữ về món quà phép lạ lớn lao đã được nhận lãnh, và sự an bình vì nhờ ơn tha thứ, cô đã nhận được sự an bình trong tâm hồn, mặc dù ngày nay kẻ bạo hành cô đã được luật pháp Canada trả tự do. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về đức tin trong thần học luân lý.
Thưa quý vị thính giả, đức tin là một thực thể đa dạng, vì vậy nó được nghiên cứu trong nhiều bộ môn khác nhau của thần học. Trong bài trước, chúng tôi đã điểm qua một vài vấn đề thuộc về thần học cơ bản và thần học tín lý. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục với thần học tín lý, đào sâu triệu kích hội thánh của đức tin, rồi tiếp đó bước sang thần học luân lý. Triệu kích hội thánh của đức tin. Tin là đáp trả mặc khải của Thiên Chúa. Đây là một hành vi cá vị của mỗi người. Tuy nhiên trên thực tế, nhờ hội thánh mà chúng ta biết được mặc khải của Thiên Chúa mà chúng ta sống đức tin dưới lòng cộng đồng hội thánh. Điều này dẫn ta đến chịu kết hội thánh của đức tin. Dưới khía cạnh khách thể, đạo lý đức tin được liên kết với tín điều và gia sản đức tin. Tin và tín điều. Xét về phương diện từ ngữ thì trong tiếng Việt tin và tín điều rất gần gũi nhau, nhưng mà trong tiếng Latin thì không phải như vậy. Dogma là một từ gốc Hy Lạp. Và thời cổ, dogma có nghĩa là nghị quyết, sắc lệnh, nghĩa pháp luật, hay là học thuyết, quan điểm, nghĩa triết học. Mãi tới sau công đồng Vatican I, dogma mới được sử dụng theo nghĩa hiện nay, đó là một đạo lý được huấn quyền tuyên bố như là chân lý mặc khải được chứa trong gia sản đức tin. Và thời các giáo phụ và kinh viện, các tín điều được gọi bằng những danh xưng khác nhau, chẳng hạn như quy luật đức tin, tín biểu, tín cơ. Dù những nhiều danh xưng khác nhau khác biệt, nhưng mà thời nào xã hội cũng gặp phải những hoàn cảnh tương tự buộc phải xác định đạo lý của niềm tin, đó là tuyên xưng và rao giảng. Tuyên xưng đức tin, đặc biệt trước khi gia nhập đạo, đó là nguồn gốc của các tín biểu rửa tội. Việc tuyên xưng cũng cần diễn ra cho các buổi cử hành phục vụ, và đây là nguồn gốc của các bài vinh tụng ca. Kế đến là nhu cầu rao giảng. Việc công bố sứ điệp đòi hỏi một nội dung, như ta thấy ở nơi các kerygma trong Tân Ước. Việc xác định nội dung đạo lý đã trở nên cần thiết hơn nữa khi có những dị giáo lạc giáo. Và đây là nguồn gốc của các tín biểu công đồng, thí dụ Constantinopolis thứ nhất hay là của Trento, cũng như là của những lần tuyên bố tín điều, Definitio Dogmatica. Trong khái niệm tín điều, cần phải phân biệt hai yếu tố, chất thể và mô thể. Chất thể phải là một chân lý do Thiên Chúa mặc khải. Mô thể, chân lý ý được huấn quyền tuyên bố. Chúng ta buộc phải tin những chân lý do Chúa mặc khải, nhưng chúng ta biết được chân lý mặc khải là nhờ huấn quyền xác nhận. Huấn quyền không có tạo ra tín điều, mà là chỉ xác nhận định nghĩa chính xác tín điều vì nó nằm ở trong gia sản của đức tin. Gia sản đức tin là gì? Cái thuật ngữ gia sản đức tin, depositum fidei, cũng có khi dịch là kho tàng đức tin, lấy từ Tân Ước 1 Timôthê 6:20, 2 Timôthê 1:13, và được sử dụng nhiều trong các văn kiện huấn quyền trong thế kỷ 19-20. Ta có thể hiểu theo nghĩa vật chất như là một cái ngân hàng hoặc văn khố lưu trữ các đạo lý đức tin, nhưng mà theo nghĩa thiêng liêng, nhằm nói đến vai trò của hội thánh là trung thành bảo vệ những chân lý cũng như các hồng ân cứu độ của Chúa Giê-xu. Hội thánh không phải là chủ nhân của các chân lý, nhưng mà hội thánh lãnh nhận gia sản đó từ các thánh tông đồ và có sứ mạng truyền thông những hồng ân ấy cho hết mọi thời đại. Hội thánh giữ gìn gia sản không như là một món đồ cổ, nhưng là như một thực thể sinh động. Hội thánh phải tìm cách đào sâu việc hiểu biết các đạo lý mặc khải và tìm những ngôn ngữ thích đáng để diễn tả đạo lý giữa con người sống vào những nơi và những thời khác nhau. Công đồng Vatican II nhìn nhận sự tiến triển trong việc hiểu biết chân lý mặc khải, hiến chế Dei Verbum số 8, nhờ các nhân tố sau đây: nghiền ngẫm suy niệm lời Chúa, học hỏi, cảm nghiệm tâm linh và huấn quyền. Nói cho cùng, chân lý ở đây không phải là cái gì trừu tượng, mà là chính Đức Giêsu Kitô. Thánh Linh đến giúp hội thánh hiểu biết chân lý hơn, có nghĩa là hiểu biết Đức Kitô hơn, yêu mến người hơn, cũng như để cho người chiếm ngự hội thánh hơn. Thần học luân lý. Thần học luân lý bàn về những gì phải làm hoặc phải tránh, điều gì là tốt, điều gì là tội. Ta có thể kể ra một vài điểm chính liên quan đến đức tin, đó là sự cần thiết của đức tin, sự linh hoạt của đức tin, việc tuyên xưng và những tội trái nghịch. Thứ nhất, đức tin cần thiết để được cứu rỗi. Mệnh đề này có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, theo các tác giả tin mừng, tin là điều kiện để được cứu rỗi. Thế nhưng một câu hỏi sớm nảy lên, những người không có đức tin thì sao? tình trạng này không phải do lỗi tại họ, nhưng chỉ vì họ chưa được nghe giảng tin mừng. Các nhà thần học kinh viện tìm cách trả lời bằng cách phân biệt tình trạng đức tin ám tàng, tin rằng Thiên Chúa hiện hữu và đứng thưởng phạt dựa theo Thư Do Thái 11:6, và tin minh nhiên. Đối với những người chưa được nghe loan báo tin mừng, thì tin ám tàng cũng đủ. Sang thế kỷ 20, các cuộc tranh luận trở nên sôi nổi hơn liên quan đến sự cứu rỗi của những người ngoài Kitô giáo. Từ thời cải cách tin lành, thì một đề tài khác cũng trở thành sôi bỏng liên quan tới tiến trình trở nên công chính, justificatio, được cộng đồng Trento bàn tới trong sắc lệnh về việc công chính hóa. Tiến trình này bao gồm nhiều hành vi, hoán cải, thay đổi tâm trí não trạng, chế ngự các bản năng dục vọng. Tiến trình thanh luyện này cần đến sự can thiệp của ơn Chúa. Vấn đề thứ hai, đức tin linh hoạt. Xem ra trong cộng đồng các Kitô hữu tiên khởi đã có những người giải thích tư tưởng Thánh Phaolô và cho rằng chỉ cần tin là đủ nên để lên công chính. Họ đã quên lời căn dặn của Thánh Tông Đồ là đức tin cần phải được linh hoạt nhờ đức ái. Galat chương 5 câu 6. Vì thế Thánh Gia-cô-bê có lý để nói rằng đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Gia-cô-bê 2:17. Dựa theo các đoạn văn vừa nói, thần học nói tới một đức tin sống hay đức tin hoàn hảo khi được kết hiệp với đức ái, và đối lại là đức tin chết hay là bất toàn là tình trạng của người mất ân nghĩa với Chúa khi phạm tội trọng. Đức tin vẫn tồn tại chứ không mất dựa theo công đồng Thánh Tông. Đức tin chỉ bị mất khi là phạm tội vô tín, infidelitas. Nhưng lưu ý là cái danh từ này rất là khó dịch như sẽ nói sau đây. Điểm thứ ba, việc tuyên xưng đức tin. Con người là một hữu thể gồm cả hồn cả xác, một sinh linh sống trong một cộng đồng xã hội. Do đó, niềm tin ở trong tâm hồn bộc phát ra bên ngoài bằng những dấu hiệu của lời nói và việc làm mà ta gọi là chứng tá. Cách riêng, việc chứng tá bằng lời nói được đặt tên là tuyên xưng. Có khi tân ước nói tiếng sự tuyên xưng như cái gì tự phát từ con tim. Nhưng đôi khi sự tuyên xưng trở thành một nghĩa vụ vì phải bày tỏ trước mặt xã hội lòng gắn bó với Chúa Giê-xu, kể cả đến mức độ hy sinh mạng sống như trường hợp của các vị tuấn giáo. Việc tuyên xưng đức tin được giáo luật quy định trong một vài trường hợp, đặc biệt khi đảm nhận một vài chức vụ, Bộ Giáo luật Điều 833. Điểm thứ 4, những tội trái nghịch đức tin. Có nhiều thứ tội và cấp độ để các tác giả phân loại dựa theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Xếp theo sự trái nghịch đối với bổn phận, có tội trái nghịch với bổn phận phải tin như là vô tin, phản đạo. Có tội trái nghịch với bổn phận tuyên xưng đức tin như là giấu giếm hay là chối bỏ đức tin. Có tội trái nghịch với bổn phận phải bồi dưỡng đức tin như là không chịu học hỏi giáo lý. Có tội trái nghịch với bổn phận phải tránh những cơ hội nguy hiểm cho đức tin. Một tiêu chuẩn khác là xếp theo mặt tiêu cực hoặc tích cực. Tiêu cực là bỏ không làm, chẳng hạn không chu toàn bổn phận phải học hỏi, tuyên xưng v.v. Còn tích cực là phạm tội chống lại đức tin. Người ta thường kể ra bốn tội: vô tín, lạc giáo, bội giáo và ly giáo. Vô tín, theo ngôn ngữ ta tin, infidelitas có nghĩa là không trung thành, bất trung, bất tín. Tiếc rằng trong quá khứ cái từ ngữ infidelis cũng được gán cho những người ngoại đạo hay là vô đạo, và từ đó đến đồng hóa giữa những người vô đạo với người phản đạo. Thánh Thomas phân biệt hai hoàn cảnh của infidelitas: tiêu cực và tích cực. Hoàn cảnh thứ nhất, những người ngoại đạo không phải là tội luân lý. Hoàn cảnh thứ hai mới là tội khi họ từ chối, không chịu tin vào chân lý mặc khải. Tội thứ hai gọi là lạc giáo, có nghĩa là ngoan cố chối bỏ một chân lý phải tin với đức tin hướng Chúa và Công giáo, hoặc ngoan cố hồ nghi về chân lý đó sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Tội thứ ba là bội giáo, có nghĩa là chối bỏ toàn bộ đức tin Công giáo. Thứ bốn là ly giáo, nghĩa là từ chối vâng phục Đức Giáo Hoàng họ từ chối hiệp thông với các chi thể của hội thánh ở dưới quyền ngài. Mặt khác, mê tín và cuồng tín cũng có thể coi như là trái nghịch với đức tin. Những thái độ này có khi bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về đức tin, nhưng có khi do sự lạm dụng đức tin vào những mục tiêu chính trị, thương mại, những khung cảnh bất lợi cho đức tin. Trên đây chúng đã nói tới đức tin chết khi không được liên kết với đức ái. Thế từ ngày nay, trên phương diện mục vụ, chúng ta cũng nên lưu ý tới môi trường bất lợi, khiến cho việc chấp nhận và thực hành đức tin trở thành khó khăn. Tự như là thái độ lãnh đạo tôn giáo, não trạng duy lý hay duy vật, chủ thuyết hoài nghi, không chấp nhận có chân lý tuyệt đối, và môi trường thế tục hóa, v.v.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn Giáo hội Công giáo tại bang Kerala, Ấn Độ và khuyến khích các tín hữu tại đây noi gương hai vị thánh mới được tôn phong. Roma. Lúc gần 8 giờ sáng thứ ba hôm nay, 25 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp. New York. Đức Tổng giáo mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã mạnh mẽ kêu gọi thế giới hãy nhớ lại những cuộc diệt chủng trong quá khứ gần đây và nỗ lực chặn đứng cái gọi là nhà nước Hồi giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.